Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 156. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Đời Sống Phải Đeo Đuổi, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 20 đến câu 24, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 17 đến câu 24. Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ. Và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, mà mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.
Nên cái đời sống ở bên trong đó anh chị em, cái chỗ đó là cái chỗ thay đổi của cuộc đời mình, của gia đình mình, của sự liên hệ mình, chứ không phải là sự cố gắng bên ngoài. Cho nên khi chúng ta dạy con mà mình chỉ dạy cái phía bên ngoài thôi đó, dạy là con phải đổi cái cách này, đổi cách cư xử này, mà không dạy cái người bề trong của nó để hiểu Chúa, tin Chúa, vâng phục Chúa, mình có làm hồi đó nó cũng đi trật.
Mình có dạy dỗ thế nào cũng không thay đổi được nó.
Nó nằm với mình giữ nó được, khư khư đi theo giữ nó thì thấy nó coi được, thả nó ra cái nó bung rớt.
Tại sao?
Tại vì người bên trong nó không có.
Nó không có Chúa, nó không theo Chúa.
Cho nên cái quan trọng của mình là sao? Là mình phải dạy cho cái người bên trong của nó hiểu Chúa. Mà thưa anh chị em, cái đó là cái khó khăn của cha mẹ, là vì sao? Vì nếu người bên trong của mình không biết Chúa, mình không có dạy con biết Chúa được. Cho nên mình phải đi con đường đó, rồi nó thấy, rồi nó theo, rồi nó cũng thu nhập vào cái chuyện quan trọng đó. Cho nên khi mình thả nó ra, nó đứng. Vì sao? Nó đứng với Chúa. Nó đã đứng với Chúa.
Và nó sẽ tiếp tục đứng với Chúa.
Tôi có nói với một số anh chị em là hồi đó tôi có một mình, 17 tuổi, thấy tự do rồi. Tương lai trước mặt không ai biết mình. Bỏ vô đất không ai biết mình. Mà hư không được. Muốn hư hư không được. Nó nằm trong bụng rồi. Đi ngồi lời Chúa nó chặn, đi ngồi gì nó chặn, hư không được. Cho nên mình cảm đội ơn thương xót của Chúa là có cái gì đó nó nằm ở đâu, ở trong, nó nằm trong bụng của mình rồi đó, mình hư không được.
Cái đó là chìa khóa đó anh chị em.
là khi mình học biết Chúa ở nơi cái chỗ sâu thẳm của mình á, mà Chúa nắm lấy và Chúa ở chỗ đó
thì nó sẽ bày tỏ ra.
Thành ra chuyện nếu ăn nếu ở ngày trước là không có
tranh đấu,
nó có cái đó mình thấy, ồ cái này nó còn đây, xin Chúa dẹp, xin Chúa giúp, mình bỏ nó ra, mình thấy nữa mình xin Chúa bỏ ra, mình làm được, mình có quyền làm được. Nhưng mà mình không thể làm được nếu
tận có người bề trong
không có sự thay đổi và không có sự nối kết với Chúa. Tôi nói điều đó anh chị em hiểu liền là hiện bây giờ trong đời sống của nhiều chúng ta, cái chỗ thâm sâu quan trọng hơn hết rất xa Chúa, có phải không? Rất xa Chúa. Cho nên mình làm mọi chuyện hồi mình thấy trở lại, ủa tôi trở lại cái chỗ y chang hồi trước, làm hồi 1-2 năm 10 năm hồi cũng y chang là chỗ trước. Vì sao? Vì chỗ mà Chúa nói là ta làm cái sự thay đổi, cái sự học biết Chúa, cái quyền năng, tất cả nó làm ra cái chỗ, cái tiến trình mà phải làm hàng ngày Chúa nói là mọi cái khác làm xong rồi, cái tiến trình này phải giữ đó, không giữ chỗ đó, thành tựu không có cái gì xảy ra hết trong đời sống. Thành ra cái chuyện của mình bây giờ trở lại làm sao? Đời sống đeo đuổi là trở lại nguyên cái căn bản chỗ đó. Học biết Chúa ở trong người bề trong. Tư tưởng của mình được vân phục ý Chúa, nhân sinh quan của mình đặt dưới sự hướng dẫn của Chúa. Mọi sự khác
thì tôi bảo đảm rằng
liên hệ vợ chồng sẽ thay đổi,
bảo đảm rằng
mình sẽ hiểu cách dạy con,
bảo đảm rằng
chuyện tiền bạc của mình biết cách. Vì sao? Vì nơi đó cái sự thông hiểu Đức Chúa Trời bày tỏ ra cái sự khôn ngoan trong đời sống. Còn không có chỗ đó là cứ
lanh quanh chạy vòng vòng, giải quyết hết vấn đề này đến vấn đề kia mà không bao giờ giải quyết cho đến tận gốc. Xong chuyện này đến chuyện kia, hết vấn đề này đến vấn đề nọ, giải quyết rồi lại phải giải quyết lại. Vì sao vậy? Không phải là chỗ căn bản.
Thành ra tôi nghĩ là nó giúp cho chúng ta cái khám phá ở đây. Thành thử vấn đề cầu nguyện hàng ngày nó quan trọng.
Đọc Kinh Thánh quan trọng.
Mình chạy tứ tung bỏ ngay cái chỗ đó, hóa ra làm sao? Bỏ ngay cái chỗ chết, bỏ cái chỗ quan trọng hơn hết. Làm cái chuyện gì khác bỏ cái chuyện đó, rồi hồi làm hoài mấy chuyện khác cũng có gì đổi.
Phải trở lại
thay đổi cái chỗ đó. Bây giờ vợ chồng cứ nói làm chuyện này chuyện kia, cái chuyện bây giờ nó để đem lời Chúa vào người bề trong, cái chuyện mình đừng bàn chuyện gì nhiều, cầu nguyện nhau. Vợ chồng đây có cầu nguyện nhau không? Hay là cha mẹ con cái dẫn vào cái chỗ người bề trong,
trong tiến trình hàng ngày
mà Chúa đụng tới mình. Vì sao? Bắt phục các tư tưởng nhân sinh quan
để có thể thuộc về Chúa.
Đã học điều đó rồi thì follow nói đó là cách ăn nết ở ngày trước mà Chúa đã giải quyết cho mình rồi, Chúa làm cho nó chết rồi, thì bây giờ mình có cái quyền, mình có cái khả năng và mình có biết cái chiều hướng để không có làm theo nữa, để mà bước đi con đường mới. Nô lệ đã xong rồi, bây giờ tôi khám phá ra con đường mới và cách bước đi mới và tôi có thể sống tự do. Sống tự do, câu 24, mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Một lần nữa cái chữ mặc lấy người mới này đã làm xong, tức là Chúa đã ban cho chúng ta người mới. Đời sống theo Chúa là như thế này, là không phải chúng ta cố gắng để được. Chúa làm rồi, bây giờ Chúa đó là mở lòng ra, mở đời sống ra để cái gì Chúa làm nó có thể phát ra trong đời sống mình. Tức là có một điều gì đó nó đang ngăn chặn cái điều Chúa đã làm cho chúng ta. Cái sự sống Chúa ban cho nó bị chặn lại, chứ không phải là nó không có. Nó bị chặn lại, và cái chỗ chặn lại đó là người bề trong, sự đổi mới của tâm trí mình. Bây giờ nếu mà cái đó được mở ra đó, thì cái gì xảy ra? Là cái điều mà Chúa đã ban cho cái người mới sẽ được bày tỏ. Ở đây cho chúng ta thấy, Chúa nhắc lại ở đây là cái người mới này là được dựng nên. Người mới này là điều Chúa dựng nên. Điều Chúa dựng nên, tôi dùng chữ là đáp ứng với Chúa thì nó hơi rộng rãi, nhưng mà tôi không biết dùng cái chữ nào hơn, bởi vì tôi muốn nói là không phải là cái chuyện mình làm, chuyện mình cố gắng, chuyện mình đeo đuổi, mà cái chuyện là để cho sự nối kết với Chúa được hanh thông, thì đáp ứng đó nó bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất là điều Chúa dựng nên bây giờ sẽ bày tỏ trong đời sống mình. Điều mà Chúa đã làm, của sự yêu thương, của sự nhịn nhục, của tấm lòng mà Chúa dựng nên trong con người, nó bắt đầu sống. Tôi có thí dụ như thế này, là nhiều khi trong nhà thờ của mình hay là trong cộng đồng của mình có những người nghèo hơn, anh em mình nghèo hơn, mà nhiều khi mình ngồi bên nhau mình chả có để ý tới, mà có biết rồi nó cũng không đụng tới mình. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà cái lòng của Chúa đặt cho chúng ta mà nó không bị ngăn chặn, nó sẽ mở ra. Mình thấy khó khăn trong cộng đồng của mình, có khi mình đi qua luôn mình không chú ý tới, nhưng mà hễ mà chỗ này được mở ra mình sẽ cảm nhận điều đó. Cho nên chỗ của chúng ta là không phải cố gắng để được, nhưng mà khi Chúa thấy nhu cầu của dân sự, Chúa thấy thì Chúa động lòng thương. Cái lòng đó, cái chỗ người mới đó, Chúa dựng nên trong chúng ta sẽ bày tỏ ra nếu cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa được hanh thông.
Chúa sẽ thực hiện.
Mình không có cần cố gắng tự tạo ra, nó sẽ phát triển ra trong chúng ta. Trong sự liên hệ của chúng ta với người khác, chúng ta sẽ thấy điều này. Mình càng hanh thông rõ ràng với Chúa bao nhiêu đó, thì cái sự đối xử của chúng ta với những người xung quanh rõ hơn. Ông nói tiếp ở đây, dựng nên giống như Đức Chúa Trời. Không phải là Chúa chỉ dựng nên thôi, mà Chúa là cái mẫu mực cho chúng ta. Chúa là sự bày tỏ giống như Đức Chúa Trời. Thì làm sao? Giống như Đức Chúa Jesus Christ. Anh em học theo Chúa, bây giờ anh em đã thay đổi. Sự suy nghĩ hàng ngày của anh em, nhân sinh quan của anh em từ từ thay đổi, thì tự nhiên đời sống của chúng ta sẽ bày tỏ sự giống Chúa. Có phải không? Nó sẽ tự nhiên bày tỏ sự giống Chúa ở nơi chỗ là Chúa đã dựng nên, Chúa ban cho giống nên. Và có hai phương diện mà nó sẽ bày tỏ ra, đó là sự công bình và sự thánh sạch. Đi sâu hơn thì không có thời giờ, tôi chỉ nói tóm tắt như thế này. Sự công bình là trong cái sự liên hệ của chúng ta với người khác. Sự thánh sạch là sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Trong cái nghĩa này, tức là đời sống của chúng ta sẽ thấy phát triển ra trong hai cái phương diện, là giữa chúng ta với những người xung quanh, giữa chúng ta với Chúa sẽ thấy một sự phát triển đầy trọn của một sự sống đã ban cho và bây giờ mọc ra rễ, ra cây, ra trái ở trong hai phương diện của liên hệ với nhau và liên hệ với Chúa. Liên hệ với nhau của chúng ta ra sao? Liên hệ với Chúa của chúng ta ra sao? Nhiều khi mình hỏi cái đó thì là mình lập tức muốn giải quyết vấn đề là tôi có vấn đề người này người kia, dĩ nhiên. Nhưng mà cái chỗ giải quyết là trở lại ở trong tư tưởng
và thứ tự ưu tiên trong sự hanh thông với Chúa trước hết.
Ông nói thêm, của lẽ thật, sự công bình, sự thánh sạch của lẽ thật. Lẽ thật ở đâu? Anh em học đòi cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài, được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu. Thì trước chúng ta nói lẽ thật của Đức Chúa Giêsu Christ là lẽ thật trong lời Chúa, qua những gì mà dạy về Đức Chúa Giêsu Christ. Thì ở đây Phaolô nhắc lại là con người mới, sự dựng nên đó mà được bày tỏ ra trong đời sống chúng ta càng giống Chúa hơn. Trong sự liên hệ của chúng ta với nhau, sự liên hệ của chúng ta với Chúa sẽ ở trên cái căn bản học biết Chúa Giêsu, học biết Chúa Giêsu lẽ thật từ ở trong Ngài. Cho nên ông nối lại cho chúng ta đi một cái vòng trở lại, là vấn đề của chúng ta căn bản là học Chúa. Học Chúa ở trong mọi phương diện của đời sống chúng ta sẽ có sự bày tỏ thắng hơn ở trong lối ăn nết ở ngày trước. Chúng ta sẽ bày tỏ những điều Chúa muốn làm, đã dựng nên, thiết lập trong đời sống của chúng ta, như là Chúa có nói ở trong Ephesos đoạn 2 mà chúng ta đọc. Chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Khi chúng ta sống đúng với Chúa, tự nhiên sẽ có bông trái trong đời sống, tự nhiên mình muốn hầu về Chúa, tự nhiên thứ tự ưu tiên mình nó đổi. Hồi trước thì đeo đuổi chuyện này, bây giờ tự nhiên đeo đuổi mấy chuyện này, nó ăn gì uống gì mặc gì, giờ làm gì lo lắng dữ vậy. Mới đọc xong tóc trên đầu Chúa cũng biết rồi, chim sẻ Chúa biết rồi, bây giờ đó thì sao? Mình lo công việc Chúa, những cái chuyện khác hồi nào giờ tiền bạc mình có thể sử dụng này kia, bây giờ công việc Chúa cần. Thứ tự tiếng mình đổi, mình quyết định nó khác vì sao? Vì ở nơi chỗ được Chúa thay đổi, sự liên hệ với Chúa bày tỏ điều đó ra. Còn không thưa anh chị em, chúng ta sẽ tưởng tượng có hai con chó. Rồi chúng ta kiếm cái thức ăn mà mình không có để nuôi con chó mà mình không nuôi được.
Và mình sẽ tranh chiến với con mà mình không thắng được.
Và cuối cùng mình hỏi sao đời sống tín đồ đâu có vui như Chúa nói đâu. Đâu có đầy quyền năng như lời Kinh Thánh nói. Nó như là theo đạo vậy. Giống như theo đạo tin lành chứ còn không có quyền năng gì hết. Vì sao? Vì quyền năng không ở nơi chỗ đó. Quyền năng ở nơi sự học biết Chúa, liên hệ với Chúa, ở trong người bề trong, thay đổi tâm trí mình. Rồi để Chúa, những gì Chúa đã làm, bày tỏ ra trong đời sống chúng ta.
Như vậy chúng ta nhắc lại sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe theo đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lối người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Chỗ bắt đầu của sự đổi mới là con người bề trong, không phải chỉ ở tâm trí mà thôi, không phải chỉ trong bề suy nghĩ mà thôi, hay là trong sự hiểu biết mà thôi, ngay cả hiểu biết lẽ đạo. Nhưng chỗ bắt đầu sâu đậm ở con người bề trong, tức là chỗ mà sứ đồ Phi-rơ đã khuyên các bà tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hay hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Giá trị ở bề trong, tận nơi đáy của tấm lòng, trong sự thánh khiết đối với Đức Chúa Trời, trong sự liên hệ với Ngài. Nghĩa là giá trị căn bản của người bề trong chính là Đức Chúa Trời, chính là nhân sinh quan phản ảnh lẽ thật của Đức Chúa Trời, chính là sự liên hệ với chính Chúa. Điều quan tâm trên hết đó là sự bằng lòng của Đức Chúa Trời đối với đời sống của chính mình. Điều đeo đuổi căn bản hơn hết đó là làm thế nào để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và chiều hướng sống đó, nhân sinh quan đó, hoài bão đó, thẩm định giá trị sống và thẩm định phương cách sống và cách cư xử trong đời sống đối với Chúa và đối với tha nhân. Và như chúng ta đã học, phương cách chính yếu của sự thay đổi này đó là học Chúa, học theo Chúa, học để sống giống Chúa, học để phản ảnh Chúa. Và sự học hỏi này qua lời Kinh Thánh, qua lẽ đạo về Chúa, về đường lối Chúa, về ý muốn Chúa đã được mặc khải trình bày ra trong lời Kinh Thánh. Cho nên sự học Chúa, học theo lời Chúa là một tiến trình ở bên trong, đối với người bề trong, đối với tấm lòng ở bên trong. Và lẽ thật của Chúa đụng đến cốt lõi tận cùng của con người, không phải ở bên ngoài, nhưng ở tận bên trong. Sự bỏ lốt người cũ và mặc lấy người mới xảy ra chính yếu không phải ở cách cư xử ở bên ngoài, nhưng là ở tầm mức chủ động từ bên trong tấm lòng. Không phải ở tầm mức hoạt động của con người mà thôi, nó sẽ được bày tỏ ra ở chỗ sinh hoạt và liên hệ ở trong đời sống, nhưng sự thật hiểu đã được thẩm định từ bên trong, từ trong tấm lòng, từ trong người bề trong, được thay đổi bởi sự học biết Chúa qua lời Kinh Thánh. Vì khi giá trị sống được thay đổi từ tận bên trong, thì sự suy nghĩ dựa trên nhân sinh quan mới đó, dựa trên giá trị sống mới đó sẽ bày tỏ ra trong công việc làm, trong sự cư xử và trong liên hệ. Và hình ảnh mà sứ đồ Phaolô đặt để trong quyết định của chúng ta đó là phải mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Tiến trình mặc lấy người mới này, sứ đồ Phi-rơ cũng nhắc lại ở trong thư Phi-rơ thứ 2 đoạn 1 từ câu 3 trở đi. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho anh em nhờ đó được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến mà trở nên người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Nhắc lại lời của sứ đồ Phaolô, được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, được đổi mới giống như Đức Chúa Trời. Ông nói tiếp, vậy nên về phần anh em phải gắng hết sức thêm đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Giêsu Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta. Tức là có một tiến trình thay đổi người bên trong, thay đổi con người bề trong dựa trên sự tăng tiến của một đời sống áp dụng lời của Đức Chúa Trời trong từng khía cạnh của đời sống mình. Từ đức tin đến sự nhân đức, đến sự học thức, đến sự tiết độ, đến sự nhịn nhục, đến sự tin kính, đến tình yêu thương anh em, đến lòng yêu mến. Và tất cả được thể hiện cách đầy đủ và dư dật thì sứ đồ Phi-rơ nói bảo đảm rằng anh em sẽ chẳng ở dưng, sẽ chẳng không kết quả. Nhưng với sự tăng tiến của con người bề trong thì anh em sẽ không vấp ngã, nhưng sống một cuộc đời bày tỏ kết quả chắc chắn của những người được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời Đức Chúa Trời. Nghĩa là bày tỏ bằng cớ chắc chắn của sự cứu rỗi mình, không nghi ngờ, không thắc mắc, không đặt câu hỏi, nhưng là bằng cớ chắc chắn, chứng minh chắc chắn là mình thuộc về Chúa và đã học đấng Christ cách rõ ràng với sự thay đổi của con người bề trong. Như vậy khi một người tin Chúa thì Đức Chúa Trời tái tạo trong người đó qua quyền năng của Đức Thánh Linh một sự sống mới, một tấm lòng mới, một con người bề trong với khả năng thiêng liêng, với khả năng đạo đức mà trước đó không có. Đây là khả năng sống trong sự liên hệ với Chúa về phần thuộc linh để có thể hiểu biết được lẽ thật của Đức Chúa Trời ban cho trong lời Kinh Thánh nối kết với con người bề trong là con người bây giờ sống trong sự liên hệ với Đức Thánh Linh ở dưới sự chủ động của Ngài và có thể hiểu được và thực hành được lẽ thật thuộc linh mà mình được dạy dỗ. Đây là sự đổi mới tái tạo mà Đức Chúa Trời lập trong tấm lòng của người tin Chúa để có thể sống bởi đức tin. Ông giải thích điều này trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu số 9 trở đi. Như có chép rằng ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Thánh Linh dò xét cả mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là Thần Linh ở trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Nghĩa là sự đổi mới của con người bề trong, khả năng thuộc linh của tấm lòng là công việc của Đức Thánh Linh thực hiện trong ân điển của Đức Chúa Trời cho những người tin Chúa. Đây không phải là điều mà chúng ta tự cố gắng mà được, hay là tự trau dồi, huấn luyện để thành đạt. Vì sứ đồ Phaolô viết tiếp trong câu số 12, về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ nơi Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Đây là công việc thiêng liêng của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh, bởi quyền năng thiêng liêng của Chúa mà chỉ có thể thực hiện bởi Chúa mà thôi. Vì ông nói tiếp, vả người có thánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy như là sự rồ dại và không có thể hiểu được vì xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự và chính mình không bị ai xử đoán, vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ ngài, nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Người có tánh thiêng liêng, người được tạo dựng trong sự sống mới ở con người bề trong, thì có khả năng để có thể cảm nhận, hiểu biết và thực hành lẽ thật thiêng liêng. Không ai có thể tự mình khám phá ra ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng những người được đổi mới bởi tấm lòng bên trong con người bề trong, với quyền năng của Đức Thánh Linh, thì có thể hiểu biết được ý muốn của Đấng Christ và có thể sống thi hành ý muốn của Đấng Christ. Đây không phải là một điều xảy ra một sớm một chiều hay là qua đêm cách nhanh chóng, nhưng là một tiến trình thay đổi từ bên trong thực hiện bởi Đức Thánh Linh qua lời của Chúa, và kết quả sẽ được bày tỏ ra trong đời sống hàng ngày, trong sự liên hệ, trong cách cư xử, trong nhân sinh quan, trong hoài bão, trong mục đích sống. Tiết đoạn 3 câu số 4 trở đi nhắc lại tiến trình này. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta không phải cứu về việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa và sự lại sanh về sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Giêsu Christ cứu Chúa chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Ở đây nói rất rõ ràng, không phải vì chuyện công bình chúng ta làm, việc làm công bình của chúng ta, nhưng theo sự thương xót của Ngài và bởi sự rửa và lại sanh và sự đổi mới bởi Đức Thánh Linh. Cho nên một lần nữa chúng ta cần hiểu rằng đây là tiến trình của công việc Đức Thánh Linh, nhưng phương tiện Chúa dùng trong đời sống của chúng ta là sự cầu nguyện và lời Kinh Thánh. Khi chúng ta đến với lời Chúa với thái độ vâng phục, sẵn lòng để làm theo ý Chúa và cầu nguyện để tìm biết ý Chúa và sống nhạy cảm với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, thì Ngài sẽ thực hiện công việc rửa và làm cho đổi mới trong sự lại sanh mà Ngài đã ban cho mỗi người thuộc về Chúa. Và đây là công việc, như chúng ta đã nói, sự đổi mới của tâm trí của con người bề trong, và qua sự đổi mới của tâm trí của con người bề trong với hệ thống giá trị của nước Chúa và nhân sinh quan tìm kiếm sự vinh hiển của Chúa, thì chúng ta bắt đầu sống cho Chúa, sống học theo Chúa, sống giống như Ngài. Và kết luận là một sự thay đổi toàn diện từ trong ra ngoài, với một kết quả hết sức màu nhiệm như sứ đồ Phaolô đã viết trong câu 24 của Ê-phê-sô đoạn 4. Mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Cho nên bắt đầu từ con người bề trong dưới quyền cai trị và thay đổi của Đức Thánh Linh, chúng ta tấn tới trong sự học biết Chúa Giê-xu, học theo Chúa Giê-xu, thì sự đổi mới sẽ bắt đầu từ bên trong, rồi theo tiến trình sẽ bày tỏ ra ngoài, trong đời sống, trong sự cư xử, trong thái độ, trong liên hệ, làm sáng danh Chúa và sống đúng với tha nhân, cho mục đích đời đời của Đức Chúa Trời và sự vinh hiển Chúa chúng ta.
Kính lạy Chúa của chúng con, chúng con đứng lên và muốn nối kết với lẽ thật mà Chúa ban cho trong đời sống của chúng con đủ thứ mọi chỗ. Chúng con cũng không biết bắt đầu như chỗ nào, nhưng chúng con muốn trở lại với cái căn bản mà Chúa đặt trước mặt chúng con, đó là học biết Ngài. Đơn giản thôi, có thời giờ với Chúa, đến với lời của Chúa, chỗ nào lời Chúa dạy có mặt chúng con. Khi chúng con hiểu lời Chúa tới đâu, chúng con làm tới đó. Nhân sinh quan, sự suy nghĩ của chúng con chỗ nào không chỉnh với lời của Chúa, chúng con vâng phục sửa đổi chỗ đó. Chúng con theo Chúa, để Chúa trên hết. Thứ tự ưu tiên nào không làm sáng danh Chúa, chúng con đổi chỗ đó. Và lại Chúa, chúng con sẽ thấy theo lời Chúa dạy hôm nay, chúng con sẽ thắng hơn đời sống cũ, chúng con sẽ mặc lấy sự tươi sáng của sự công bình nên thánh của đời sống mới. Chúng con gặp gỡ Chúa thường xuyên nơi Chúa qua quyền năng Ngài, đổi mới tâm trí, ý tưởng, lối sống, nhân sinh quan của chúng con. Để Chúa, chúng con trông đợi kết quả của sự nối kết này trong sự liên hệ vợ chồng, con cái, công ăn việc làm, sự hầu việc Chúa của chúng con. Nhưng chúng con biết cái chìa khóa và nơi chúng con phải ngừng lại thường xuyên và nơi chúng con gặp Ngài, chỗ Ngài gọi chúng con. Chúng con là chiên của Chúa, chúng con nghe tiếng Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con đi theo. Chúng con cảm ơn Ngài.
Xin Ngài tha thứ mọi tội tình ô nhơ. Xin Ngài dắt tôi chọn bước đi.
Tâm này nguyện dâng chọn cho Giêsu thôi. Tôi nguyện theo chân Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu. Tôi cả cuộc đời Chúa mang, tôi thân Ngài nát tan.
Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi. Khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la, muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giêsu dẹp đi ngay, tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu, tôi cả cuộc đời Chúa mang, tôi thân Ngài nát tan.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la,
tôi và Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giêsu dẹp đi ngay,
tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu, tôi cả cuộc đời Chúa mang, tôi thân Ngài nát tan.